Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cuộc đời không đẹp như mơ đâu em, cuộc đời không đẹp như ta mong ước. Những dòng tố tháng ngày xót xa, những nông nỗi sai lầm chuốc lấy cay đắng. Vì đời không đẹp như mơ đâu em, vì đời không đẹp như ta mong ước. Có những lúc tuyệt vọng trái ngang, đứng lên thoát sai lầm hướng đến phía trước. Hãy cố gắng bước qua lỗi lầm, trong đời vượt lên dù bao gian khó. Xóa hết những nỗi đau phiền, tròn niềm tin ngày mai tươi sáng. Hãy bước tiếp tháng năm lỗi lầm, qua rồi tựa như là cơn gió thoáng. Xóa hết những nghĩ suy dai khờ, giữ tròn niềm tin kiếm. Cuộc đời không đẹp như mơ đâu em, cuộc đời không đẹp như ta mong ước. Những dòng tố tháng ngày xót xa, những nông nỗi sai lầm chuốc lấy cay đắng. Vì đời không đẹp như mơ đâu em, vì đời không đẹp như ta mong ước. Có những lúc tuyệt vọng trái ngang, đứng lên thoát sai lầm hướng đến phía trước. Hãy cố gắng bước qua lỗi lầm, trong đời vượt lên dù bao gian khó. Xóa hết những nỗi đau phiền, tròn niềm tin ngày mai tươi sáng. Hãy bước tiếp tháng năm lỗi lầm, qua rồi tựa như là cơn gió thoáng. Xóa hết những nghĩ suy dai khờ, giữ tròn niềm tin kiếm. Hãy bước tiếp tháng năm lỗi lầm, qua rồi tựa như là cơn gió thoáng. Xóa hết những nghĩ suy dai khờ, giữ tròn niềm tin kiếm.
Kính bạch Thượng tọa trụ trì, quý tôn đức trong ban tổ chức khóa tu, thưa hội chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2016, nhằm ngày 23 tháng 6 năm Bính Thân, và cũng là ngày cuối của khóa tu mùa hè một tuần tại chùa Hoằng Pháp. Các con đã xa gia đình như vậy là gần một tuần. Các con có nhớ những người mình thương không? Các con có nhớ những người mình yêu không? Như vậy có nghĩa là có người yêu rồi mới nhớ người yêu. Các con có muốn nghe chuyện tình yêu không? Thế thì chúng ta hãy thành thật với nhau trong một vài phút. Ai trong chúng ta đang có mặt tại đây, những người đã từng yêu và những người đang yêu, giơ tay lên. Muốn hết cái hội trường rồi. Thầy cảm ơn. Ai chưa yêu, giơ tay lên. Số lượng yêu đương chiếm áp đảo con số chưa yêu. Thầy cảm ơn các con. Những bạn đã từng yêu và đang yêu, thầy nghĩ cười rất nhiều mà khóc cũng rất nhiều, đúng không? Đối với các bạn chưa yêu, cứ từ từ mà cười, rồi từ từ mà khóc. Các con thân mến, khi mình được sinh ra đời, bố mẹ đã tặng cho mình một trái tim bé bỏng, có sự hiểu biết và thương yêu. Trong trái tim đó, tình yêu đầu tiên mình dành cho bố và cho mẹ. Có thuở có thể là mình được 2-3 tháng tuổi, mình chưa có được cái ý thức, nhưng chắc chắn mình rõ biết được đây là mẹ mình, đây là cha mình, và những người không phải mẹ, không phải cha của mình. Được nằm gọn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, mình thấy như là được sự bảo bọc, che chắn, thương yêu, chăm sóc cho mình. Và nếu như người mẹ buông vòng tay ra, mình khóc. Và nếu ai đó đến ẵm, mình không bằng lòng. Nhưng nếu mẹ đến, cha đến, mình sẽ cảm thấy yên tâm. Dù chỉ là 2-3 tháng tuổi thôi, nhưng mà cái tình yêu thương đã bắt đầu xuất phát trong trái tim, và biết được rằng đây đích thực là mẹ mình, đây đích thực là cha mình. Cho nên mình cảm thấy nó có một cái cảm giác an toàn, có được niềm vui và được sự chăm sóc. Và mình lớn lên được vài tuổi, tình thương yêu đó được mở rộng đến ông bà của mình, đến anh, chị, em của mình. Theo năm tháng, trái tim được lớn dần. Và khi cấp sách đến trường, ta yêu thương thầy giáo, cô giáo và bạn bè. Rồi lớn dần theo năm tháng, mình yêu quê hương, tổ quốc, yêu đồng bào, yêu những người xung quanh, yêu cỏ cây hoa lá, yêu chúng sinh vạn loài. Và đến một lúc người ta gọi là cái tuổi trưởng thành. Khi mà một người con trai nhìn thấy một người con gái, trái tim loạn nhịp. Và khi một người con gái mà nhìn thấy một người con trai đó thì trở nên bối rối. Nếu trên tay mà cầm đóa hoa thì hoa chỉ còn là cái xác vụn. Và nếu đứng gần một cái cành cây nào đó thì cành cây cũng trở nên trơ lá. Đó là tín hiệu của tình yêu đôi lứa bắt đầu. Có phải vậy không? Vấn đề được đặt ra cho chúng ta là yêu để làm gì? Tại sao con người lớn lên phải yêu? Có câu trả lời rằng yêu cho vui. Tại vì không yêu nó buồn lắm, nó tẻ nhạt. Câu trả lời đó rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Tình yêu đâu đơn giản là chỉ để cho vui đâu, đâu chỉ là để khuây khỏa những lúc buồn bã đâu. Trên câu trả lời đó không xác đáng. Cũng có câu trả lời rằng yêu để không có cô đơn, để không có trống trải. Yêu để có người tâm sự, có người nói chuyện, có người để mình chăm sóc và có người chăm sóc mình. Câu trả lời này rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra thì cũng chẳng hay tí nào. Cái lý tưởng của tình yêu nó phải cao cả. Chứ còn chỉ để mà chăm sóc, chỉ để mà khuây khỏa trong lúc cô đơn thì đó không phải là một tình yêu đích thực. Sẽ có câu trả lời rằng yêu nhau là để tìm hiểu với nhau, để dành cho những điều tốt đẹp và đi đến hôn nhân, đi đến cưới nhau để sống một cuộc đời trọn vẹn. Câu nói này gần đến đích của tình yêu. Nhưng mà yêu như thế nào và có được một cái cuộc hôn nhân như thế nào đúng với cái giá trị đích thực của nó, đó là câu chuyện. Các con thân mến, cái tuổi của các con á, là tuổi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Ai trong chúng ta cũng bắt đầu chuẩn bị tính cho mình một cái tương lai. Trí thức, nghề nghiệp, lối sống và tìm kiếm một con người để xây dựng hạnh phúc gia đình. Đó là cái điều quan trọng ở trong đời của chúng ta. Khi một người con trai kết duyên với một người con gái và sống chung trọn đời thì người con trai xem người con gái là sự sống của mình, và người con gái cũng xem người con trai đó là sự sống của mình. Mà báo chí thường gọi là đi tìm một nửa kia của mình. Khi hai người cưới nhau, ra mắt ông bà, cha mẹ, xóm làng, bạn bè, có nghĩa là hai người xây dựng một cái mái ấm hạnh phúc, một cái ngôi nhà hạnh phúc. Ở ngôi nhà đó, nó có một cái sự cảm thông, chia sẻ và chăm sóc nhau. Và người kia chính là mình, mình chính là người kia. Nếu ai đó đến tìm một người chồng thì cô vợ xin thưa, nhà tôi đi làm rồi. Và nếu ai đó đến tìm vợ thì ông chồng cũng nói, nhà tôi đi chợ rồi. Cái từ nhà nó hay lắm, cái từ nhà nó đặc sắc lắm. Thầy nghĩ là chắc là chỉ có Việt Nam chúng ta, cái văn hóa Việt Nam mới có được cái từ nhà đẹp đẽ đến thế. Cái từ nhà là nó nói lên cái sự ấm áp, nó nói lên cái sự yêu thương, nó nói lên cái sự đùm bọc. Có thể mái nhà dục, có thể cột nhà siêu, có thể vách nhà trống, nhưng mà tình yêu thương được đùm bọc, được chăm sóc, được che chắn cho nhau, đây là một mái ấm. Nhà cao cửa rộng mà ở bên trong lạnh lẽo, đây không phải là nhà. Cái từ nhà nó rất là hay, rất là ý nghĩa. Nếu nó thiếu vắng cái sự sống, nó thiếu vắng cái hơi ấm của tình thương, đúng là nó là một căn hộ, nhưng mà căn hộ để kinh doanh. Còn tình cảm con người không kinh doanh được, không mua bằng tiền được. Nó phải nuôi dưỡng bằng cái chất liệu yêu thương. Đích thực là một căn nhà, một mái ấm. Thành thử yếu tố đầu tiên mà xây dựng một hạnh phúc gia đình, đó chính là kết duyên, sống với nhau. Ông bà mình ngày xưa gọi là ông tơ bà nguyệt, có nghĩa là những con người mà xe duyên cho những cái đôi trai gái. Xe duyên là sao? Có nghĩa là xe là cuốn, là cuộn tròn vào. Ông nội thầy làm thuốc nam. Ông nội thầy ngày xưa trì chú tu hành, và thỉnh thoảng thấy ông lấy những cái sợi chỉ ngũ sắc á, cứ xe cho năm sợi chỉ nó cuộn lại thành một. Và nếu ai bệnh, ông đeo cho người đó. Và nếu những cô dâu chú rể nào mà đến xin lễ cưới, ông cũng đeo cho cái sợi dây đó. Xe duyên có nghĩa là kết lại, quyện lại với nhau. Với tinh thần của Đức Phật thì duyên của chúng ta không ai xe, không ai kết hết, mà chính chúng ta là người kết duyên cho chúng ta, chăm sóc cho chúng ta. Đó là yếu tố thứ nhất trong cái ý nghĩa, cái mục đích của cái việc xây dựng một gia đình hạnh phúc. Ý nghĩa thứ hai là gì? Ý nghĩa thứ hai là tiếp nối. Mình đừng nghĩ đơn giản rằng khi xây dựng một gia đình thì mình độc lập, mình tồn tại không có dính dáp vào với ai, không có liên quan với ai cả. Nhưng sự có mặt của chúng ta là sự có mặt của tất cả, mà trước hết là cho tiên tổ, cho ông bà, cho cha mẹ. Mình thử đặt vấn đề, tại sao chúng ta có mặt? Ai sinh ra chúng ta các con? Cha mẹ phải không? Ai sinh ra cha? Ông bà nội. Ai sinh ra mẹ? Ông bà ngoại. Rồi ai sinh ra ông bà nội, ông bà ngoại? Ông bà cố. Rồi ai sinh ra ông bà cố? Ông bà sơ. Rồi ai sinh ra ông bà sơ? Là ông cao, ông tổ, tổ tổ nhiều đời. Vì vậy đó, tổ truyền xuống cho cao, cao truyền xuống cho sơ đó, rồi sơ truyền xuống cho cố, cố xuống nội, nội xuống cha mẹ xuống mình. Như vậy thì mình là sự tiếp nối của cha mẹ là sự tiếp nối của ông bà nội ngoại, ông bà nội ngoại là sự tiếp nối của ông bà cố, và ông bà cố là sự tiếp nối của sơ, của cao, của tổ, vân vân. Cho nên sự có mặt của chúng ta để xây dựng một hạnh phúc gia đình, đây là sự tiếp nối, là sự tiếp nối. Tiếp nối từ cha mẹ, tiếp nối từ ông bà, tiếp nối từ tiên tổ. Mà đã tiếp nối thì tiếp nối làm sao cho nó xứng đáng, để vinh danh cha mẹ mình, vinh danh ông bà và vinh danh tiên tổ mình. Nếu có một đôi nam nữ xây dựng một cái hạnh phúc đẹp, bền, người ta sẽ nói rằng con của ông bà đó sao có được hạnh phúc dễ thương quá. Cái dòng họ nhà đó xây ra những con người toàn là nhân cách, là đạo đức, là trí thức, gia đình hạnh phúc. Cho nên chúng ta ý thức được rằng khi xây dựng hạnh phúc gia đình của mình thì mình phải thấy được sự có mặt của cha, của mẹ, của ông bà và của tiên tổ, mà chính mình là sự tiếp nối đó. Nếu chúng ta xây dựng một cái gia đình hạnh phúc, cha mẹ vui, ông bà vui, tiên tổ vui. Còn nếu chẳng may cái gia đình của chúng ta nó bị khập khiễng, chắc chắn là cha mẹ buồn, đúng không? Ông bà cũng buồn, và những người thân của chúng ta cũng buồn. Cho nên khi xây dựng một cái gia đình, tức là chúng ta phải nhìn sâu vào trong sự sống màu nhiệm của một sự tiếp nối đó, để thấy được rằng trách nhiệm của mình rất cao cả, rất thiêng liêng và rất màu nhiệm. Phải thấy ông bà, cha mẹ, tiên tổ của mình có mặt trong gia đình này. Vì vậy mà mình phải chăm sóc, mình phải trân quý cả một cái tài sản được truyền từ tiên tổ, ông bà cho đến cha mẹ, và hôm nay chúng ta tiếp tục. Cho nên ý nghĩa thứ hai đó là sự tiếp nối. Ý nghĩa thứ ba là truyền trao. Tiếp nối là tiếp nối cái trước, tiếp nối những người đi trước. Truyền trao là truyền trao cho người sau. Khi mà xây dựng gia đình thì phải nói đến cái việc sinh con đẻ cái, phải không các con? Ai trong chúng ta cũng vậy, hầu hết xây dựng hạnh phúc gia đình thì phải nói đến con cái. Con cái đó là kết quả hạnh phúc của một tình yêu. Cho nên mình tiếp nối cha mẹ ông bà, nhưng mà truyền trao cho con, cho cháu của mình. Nó mang một ý nghĩa nữa, đó là truyền trao. Truyền trao những cái hay, những cái tốt, những cái đẹp cho con mình, cho cháu mình. Mà lấy cái gì để truyền trao? Khi mà sinh con ra đó, người ta thường có nhiều cái để người ta chăm cho con. Tài sản này là của con, nhà cửa này là của con, cơ nghiệp này là của con, vân vân. Những cái truyền trao đó nó không bền vững. Truyền trao cái phẩm chất đạo đức, truyền trao cái tư cách và truyền trao cái thương yêu hiểu biết từ cha mẹ cho con, cái tri thức cho con để con vào đời, cái truyền trao đó nó mới bền vững. Mà lấy cái gì để truyền trao? Ngay nơi cái lời nói, ngay nơi cái hành động và ngay nơi cái suy nghĩ của bố mẹ, đó chính là những cái nhân tố để truyền trao cho con cái mình. Khi một ông bố, khi một bà mẹ sinh con ra thì nuôi nấng, dạy dỗ, bảo ban con, con phải như thế này, thế này, thế này, rồi đưa con đi học, rồi thầy cô giáo dạy con thế này, thế này, thế này. Cho đến khi một con người có mặt ở trên đời thì lúc bấy giờ mới uốn nắn, mới giáo dục, mới truyền trao. Nhưng tinh thần của đạo Phật rất sâu sắc, rất sâu sắc các con. Ngay từ cái thủa mà người mẹ mới mang cái bào thai đó là Đức Phật dạy phải uốn nắn rồi. Trong đạo Phật có một cái từ gọi là thai giáo. Thai giáo có nghĩa là giáo dục đứa con mình ngay từ ở trong cái bào thai. Khi mà người mẹ mới vừa mang thai đó, là lúc bây giờ là phải giáo dục cho cái bào thai đó rồi. Những gì mà mẹ nói chính là con nói, những gì mẹ làm chính là con làm, những gì mẹ suy nghĩ chính là con suy nghĩ, những cái gì mà mẹ ăn, mẹ uống, mẹ sống, mẹ hít, mẹ thở, những cái đó con cái của mình ăn, uống, hít, thở. Cho nên phải ý thức trong từng cái cử chỉ hành vi lúc còn mới mang thai. Vì vậy cho nên những Phật tử mà hiểu đạo, khi mà xây dựng nếp sống gia đình, khi mà mới vừa mang một cái bào thai đó, là người mẹ đó hay đi chùa tụng kinh nè, để gieo những cái hạt giống thánh thiện trong lòng mình, rồi ăn chay nè, rồi đi bố thí nè, đi làm những điều thiện nè, để gieo những hạt giống lành để nuôi lớn cái thai. Không được nói hung dữ nè, không được nói những lời xấu ác nè, không có những cái hành động thô tháo nè. Những điều đó chính là thai giáo, là đang giáo dục cái thai. Ông bà mình có những cái câu á, tưởng chừng như là mê tín dị đoan, nhưng mà nó dạy cho mình một cái lối sống cũng hay lắm. Ví dụ như là người phụ nữ mang thai là không được ngồi trên tảng đá nè, mai mốt là con nó cứng đầu như đá. Không được uống cà phê nè, mai mốt con nó đen thui. Ngồi trên đá chưa hẳn đứa con nó sẽ cứng đầu như đá. Uống cà phê không hẳn con mình nó đen thui. Nhưng đó là một cái phương thức để nhắc nhở. Đi chỗ nào, đứng chỗ nào, ngồi chỗ nào, nằm chỗ nào cho đúng tư cách. Ăn như thế nào, uống như thế nào cho phải phép. Tất cả những hành vi, những cử chỉ đó đều là để nuôi dưỡng cái thai. Cho nên người mẹ phải ý thức trong cái việc thai giáo. Cái điều đó nó rất là hay và nó rất là quan trọng. Khi mà một người cha, một người mẹ sống với nhau đó, nhưng mà cái lòng nó có nhiều sân hận, nó có nhiều cái buồn phiền, nó có những cái bực tức trong lúc đang mang thai, có nghĩa là đang nuôi những cái hận, những cái phiền, những cái tức trong cái thai đó. Sự có mặt của con ở trong bào thai được sống bằng chính những gì mẹ có, cha có. Thành thử các con đang đứng trước một cái ngưỡng cửa để bước chân vào đời và xây dựng hạnh phúc, phải ý thức sâu sắc những cái tư duy, những hành động của mình đều liên quan đến con cái của mình sau này. Nếu mình sinh một đứa con ra mà nó có nhiều sân giận, nó có nhiều tham lam, nó có nhiều cái ngu muội, nó hỏng, thì chúng ta hãy quán chiếu, phải suy nghĩ tại sao nó như vậy. Và nhìn sâu vào cái căn tánh thì thấy rằng cha mẹ có một phần trách nhiệm ở trong đó. Những đứa con hư, cha mẹ thường nói: cậu không phải là con của tôi, cậu không phải là do tôi sinh ra. Tôi sinh ra là phải tốt, phải đẹp, phải ngoan, phải hiền. Tôi không sinh ra những con người hư hao như vậy. Dù chúng ta đồng ý hay không đồng ý thì đó là đứa con của mình. Và những cái nên, những cái hư kia, đó là trách nhiệm mình tạo ra. Cho nên ngay từ cái thủa mới vừa xây dựng hạnh phúc, ngay từ cái thủa mới vừa ôm lấy một cái tình yêu, thì mình phải biết được rằng thành quả tình yêu này mình sẽ truyền trao cho con cái của mình. Ý thức như vậy để suy nghĩ những điều cho trong sáng, làm những điều cho có lợi ích và nói những điều yêu thương sự thật. Đó chính là những cái gia sản mà mình truyền trao cho con, cho cháu của mình. Ý nghĩa thứ tư, khi xây dựng hạnh phúc một gia đình, không chỉ đơn thuần là mình xây dựng hạnh phúc cho một căn nhà với bốn bức tường của mình, mà mình đang thiết lập một phần nhỏ để xây dựng một cái xã hội vững bền, hạnh phúc, yên vui. Mỗi gia đình là một tế bào để xây dựng xã hội, xây dựng đất nước. Chúng ta cứ tự nhìn lại mình, xem cái lối sống của mình tốt đẹp như thế nào. Đó chính là chúng ta đang góp phần xây dựng, chúng ta đang thiết lập một trật tự xã hội. Xã hội có tốt đẹp, có bền vững, có thanh bình hay không là xuất phát từ mỗi gia đình. Nếu như gia đình là tế bào để xây dựng một xã hội, thì cũng giống như mỗi viên gạch để xây dựng nên một bức tường. Các con cứ thử hình dung một bức tường xây dựng ngang ngay, sổ thẳng, nhìn rất là đẹp. Nhưng nếu trong đó có một hai viên gạch lởm chà, lởm chởm, khuôn không ra khuôn, hình không ra hình, nung thì chưa chín, gạch thì không thành gạch, mà chỉ là một cái viên đất đặt lên, thì cái bức tường đó nó có đẹp không? Và nếu như có một viên gạch hư thì mình không nói, còn nếu như mà nhiều viên gạch mà nó hư á, thì liệu cái bức tường đó nó có bền không? Nó có vững không? Nó sụp đổ. Đó là chưa nói cái đẹp, cái xấu. Nhìn một bức tường mà có nhiều viên gạch lởm chà lởm chởm thì trông nó không đẹp rồi. Mà nếu như nó không có chất lượng thì bức tường đó sẽ sớm sụp đổ. Mỗi gia đình là một viên gạch để xây dựng vững bền một xã hội, một đất nước. Thành thử sứ mệnh của các con, sứ mệnh để xây dựng hạnh phúc của gia đình rất quan trọng để thiết lập một cái xã hội, một cái trật tự tốt đẹp cho cuộc sống này. Chính quyền cũng rất ưu tư trong cái việc xây dựng gia đình, xây dựng thôn xóm, xây dựng xã hội. Cho nên hàng chục năm qua đó là có những cái chính sách gọi là gia đình văn hóa, gọi là thôn văn hóa, gọi là khu phố văn hóa, gọi là phường xã văn hóa. Mục đích là để xây dựng con người vững bền, có được một gia đình vững bền, để góp phần thiết lập một cái trật tự xã hội được vững bền. Nhưng nếu chỉ có khẩu hiệu thôi chưa đủ, chỉ có phong trào thôi chưa đủ, mà muốn như vậy đó là phải nhìn sâu vào trong tâm thức của mỗi con người, nhìn sâu vào trong cái hạnh phúc của mỗi con người để thiết lập cho nó bền vững. Sự hạnh phúc vững bền của một gia đình, của một xã hội, nó không nằm ở cái bên ngoài, mà nằm ngay nơi tâm thức của chúng ta. Nó nằm nơi tâm thức của chúng ta. Vì vậy, mục đích, ý nghĩa để xây dựng một gia đình rất quan trọng. Nó mang tính kết duyên, nó mang tính truyền trao, nó mang tính tiếp nối, mà nó mang tính thiết lập một cái trật tự xã hội bền vững. Chứ không chỉ đơn giản là gia đình của ta là trong bốn bức tường nhà ta, mà nó phải có mối quan hệ ràng rịt trong cuộc sống này. Thầy đang nói về chuyện ông bà, chuyện con cháu, chuyện xã hội. Bây giờ đi sâu vào trong nhà của các con, thử xem coi chúng ta xây dựng cái gia đình này nó như thế nào, và bằng chất liệu gì để mà xây dựng đây. Ai trong chúng ta cũng muốn mình có một gia đình hạnh phúc, phải không? Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì chất liệu xây dựng nó phải bằng cái gì? Bằng hạnh phúc. Mình phải có hạnh phúc để rồi mình lấy cái chất liệu hạnh phúc mình xây dựng cái gia đình này hạnh phúc. Muốn xây dựng ngôi nhà bằng tre thì mình phải có gì? Có tre. Muốn xây dựng nhà bằng gạch thì có gì? Có gạch. Muốn xây dựng nhà bằng gỗ thì có gì? Có gỗ. Muốn xây dựng nhà bằng bê tông cốt thép thì phải có bê tông cốt thép. Có nghĩa là cái chất liệu mình có cái gì để mình thiết lập cho nó. Xây dựng ngôi nhà 5 tầng, 7 tầng mà mình có tre không à? Không xây dựng được. Muốn xây dựng ngôi nhà bê tông mà mình chỉ có giấy không à, chỉ có cạc tông không à, thì làm sao xây dựng bền vững được? Cho nên xây dựng hạnh phúc bằng chất liệu hạnh phúc. Hạnh phúc đó nó phải xuất phát từ ở trong trái tim và ở từ trong mỗi con người của chúng ta. Như vậy, xây dựng hạnh phúc một gia đình đó, trước hết đó là sự hiến tặng. Giống như thầy đã nói, muốn xây dựng căn nhà thì phải có cái chất liệu gì đó để xây dựng. Thì mình muốn xây dựng hạnh phúc thì phải đem cái hạnh phúc đó để mà hiến tặng. Tình yêu trước hết đó là một sự hiến tặng. Nhưng mà thường á, chúng ta hay đòi hỏi, đúng không? Thường thì chúng ta đòi hỏi. Tôi thương anh để rồi tôi được cái gì đây? Tôi thương anh để rồi anh cho tôi cái gì đây? Tại sao mình không đặt vấn đề là mình có thể giúp được gì cho người kia được vui? Mình có thể giúp được gì cho người kia được hạnh phúc? người mình có thể giúp được gì cho người kia có được một cái sự an lạc và thảnh thơi. Thương một người là phải để cho người kia vui, phải để cho người kia hạnh phúc, để cho người kia có được một cái sự thảnh thơi. Chúng ta thường nhân danh tình yêu, chúng ta gọi là thương người, mà thực ra chúng ta cứ truyền những cái khổ cho người. Chúng ta muốn ngắm cái hoa thì chúng ta phải để cho cái hoa nó tươi, cái hoa nó đẹp, cái hoa nó tỏa hương thơm. Mà muốn hương nó thơm, muốn hoa đẹp thì phải làm gì? Phải tưới hoa, phải chăm hoa, phải nhổ cỏ, phải bắt sâu. Thành thử, xây dựng hạnh phúc gia đình, đây là một nghệ thuật trồng hoa. Còn nếu mà mình không có biết cái nghệ thuật trồng hoa đó, thì hoa nó sẽ mau tàn, hoa nó sẽ mau héo, hoa nó sẽ mau khô. Vì vậy, cái việc đầu tiên các con cần phải hiểu, yêu thương theo tinh thần Đức Phật dạy, yêu thương theo cái truyền thống của dân tộc Việt Nam, và yêu thương để có được một cái sự vững bền thì trước hết là yêu thương phải là một cái sự hiến tặng. Chúng ta vẫn có cái quyền để đòi hỏi yêu thương để hưởng thụ, chúng ta có cái quyền đó. Nhưng mà muốn hưởng thụ thì phải hiến tặng. Chúng ta muốn có một căn nhà để mình bước vào trong đó mình ở, thì việc đầu tiên là mình phải xây nhà. Xây nhà rồi sau đó có nhà để ở. Chúng ta phải hiến tặng những cái chất liệu của hiểu biết, của thương yêu, của những cái hạnh phúc vững bền, rồi mình mới sống với cái hạnh phúc đó, mình mới sống với những cái yêu thương đó. Thành thử, tố chất đầu tiên của việc thương yêu chính là sự hiến tặng. Chúng ta hiến tặng ít mà chúng ta đòi hỏi nhiều, đó là một nghịch lý. Yếu tố thứ nhất đó là cái sự hiến tặng. Yếu tố thứ hai xây dựng một hạnh phúc gia đình là phải sống có trách nhiệm với gia đình của mình, có trách nhiệm với những người thương yêu nhất của mình. Một người vợ sống phải có trách nhiệm với người chồng, phải có trách nhiệm với những đứa con. Những người chồng sống phải có trách nhiệm với người vợ, phải có trách nhiệm với những đứa con. Chúng ta phải hiểu trách nhiệm này nó không phải là một cái sự ràng buộc, nó không phải là một cái gì để gây cho thọ khổ, mà đây chính là hoa trái của tình yêu mà mình phải chăm sóc. Về mặt pháp lý thì xây dựng một gia đình thì đúng là trách nhiệm phải được ràng buộc bằng ABC. Chứ nếu không có những cái trách nhiệm pháp lý để ràng buộc á, thì con người ta sống theo cái bản năng và người ta sống vô trách nhiệm và nguy cơ đổ vỡ rất cao. Còn khi mà thương yêu từ trong tấm lòng của mình á, thì mình thấy được rằng những cái mình đang có là hoa trái của sự ngon ngọt mà mình phải biết chăm sóc. Đây là cây hoa của mình thì mình phải biết chăm hoa. Đây là con thú cưng của mình thì mình phải biết chăm thú. Cũng vậy, đây là căn nhà của mình thì mình phải biết chăm nom. Và đây là con của mình, đây là chồng của mình, vợ của mình, mình phải biết chăm nom. Thầy trở lại với cái câu trả lời yêu thương để làm gì? Để cho vui đó. Yêu thương chỉ để cho vui là một yêu thương không có trách nhiệm. Mà không có trách nhiệm thì không có sự vững bền của hạnh phúc. Thầy vẫn trở lại với một cái câu trả lời ban nãy. Yêu thương để bớt trống trải, bớt cô đơn. Vì vậy cho nên yêu thương. Rồi đến một lúc mình không còn cô đơn, mình không còn trống trải nữa, thì mình lại trở nên vô trách nhiệm với cái tình yêu của mình. Tuổi trẻ có nhiều cái bồng bột lắm, có nhiều cái lỡ dại lắm. Nhất là các con gái á, phải yêu sâu sắc, chứ đừng có yêu bằng con mắt, đừng có yêu bằng cái lỗ tai, nghe ngon ngọt, để rồi trót dại, để rồi một phút lỡ lầm, để rồi khổ đau một đời. Đó là những tình yêu vô trách nhiệm. Những điều đó xảy ra hàng ngày, và người ta thống kê là mỗi phút là không biết bao nhiêu cặp nam nữ khóc, rơi nước mắt. Các con cứ thử vô chỗ bệnh viện Từ Dũ để mà coi. Tính bằng phút chứ không phải tính bằng giờ nữa. Khổ đau nó tràn ngập bởi những cái nhân danh tình yêu mà thực ra không có chất liệu tình yêu, không có trách nhiệm với nhau, để hậu quả nó xảy ra không lường trước được. Có những cái nó rất là thanh cao, nó rất là đẹp đẽ, nó rất là mỹ miều, nhưng mà chỉ cần bước qua một bước, nó trở thành tầm thường và muốn quay lại cái khoảnh khắc ban đầu không được nữa. Chúng ta cần phải có một đôi mắt cho thật sáng để nhìn cuộc đời, để chọn một con người để trao thân gửi phận. Đừng có một phút lỡ lầm mà đẩy cánh cửa thật mạnh để rồi khép lại không được. Yếu tố thứ ba để xây dựng hạnh phúc một gia đình, một tình yêu thương bền vững, đó chính là hiểu và thương. Thương đó là từ bi, hiểu đó là trí tuệ. Khi mình thương một người thì mình có cái trái tim yêu thương, nhưng mà mình phải có một cái khối óc để hiểu biết. Phải hiểu biết để rồi thương yêu. Còn nếu chúng ta chỉ thương yêu mà chúng ta thiếu hiểu biết, đó là một trái tim mù lòa, một tình yêu mờ mịt. Thương một người phải hiểu một người. Khi mà một người con gái mà thấy một người con trai thương mình, thì các con phải để tâm coi thử anh ta có tìm hiểu mình không, coi thử anh ta có tìm hiểu mình không. Thứ nhất là tìm hiểu về tánh nết, tìm hiểu về cái sở thích, tìm hiểu về cái lối sống, tìm hiểu về cái gia đình của mình, tìm hiểu về cái nhân thân của mình, tìm hiểu về công việc của mình. Có thể mình thận trọng, có thể mình không cho biết. Mình không cho biết rằng cha mẹ mình làm gì, gia đình mình ở đâu. Mình cũng không cho biết là mình thích cái gì. Nhưng mà mình nhìn sâu vào trong sự tìm hiểu kia, để mình thấy được rằng đó, người kia thật lòng với mình. Nhưng mà các con phải để ý cho thật kỹ, phải để ý cho thật kỹ. Tố chất của một người con trai tìm đến một người con gái, nó có những chất liệu của kim trọng, mà nó cũng đầy dẫy những chất liệu của sở khanh. Cũng là một sự tìm hiểu đó, nhưng mà tìm hiểu không thật lòng, các con đang rơi vào cái bẫy. Xem thử người kia tìm hiểu mình là tìm hiểu để đến với nhau, để sống với nhau, để dành cho nhau những điều tốt đẹp, hay là tìm hiểu để rồi khai thác nhau, để rồi đào mỏ cho nhau, để rồi đem lại những cái họa hoạn cho nhau. Và khi một người con trai có một người con gái để yêu thương á, thì cũng phải suy nghĩ coi thử người kia có tìm hiểu mình hay không. Tìm hiểu về tánh nết, tìm hiểu về lối sống, tìm hiểu về nhân cách, tìm hiểu về tri thức, tìm hiểu nhân thân. Bởi vì một khi đã tìm hiểu rồi đó, đã hiểu nhau rồi thì đến với nhau nó có những tiếng nói chung. Cái thuở ban đầu khi mới yêu nhau á, là nó có một cái hào quang sáng lắm. Cuộc đời là cả một cái màu hồng đẹp lắm. Và chúng ta thường biểu lộ những cái tốt đẹp nhất và hay che chắn những cái giới hạn nhất. Nhưng một lúc khi đến với nhau rồi đó, bắt đầu thực tế bắt đầu nó lộ diện, những sự thật phũ phàng nó lộ diện. Và lúc bấy giờ không chấp nhận nhau nữa, đó là gây khổ cho nhau. Thành thử thương là phải hiểu người kia. Mà trong cuộc đời này đó, nhân vô thập toàn, phải không các con? Không ai trọn vẹn hết á. Khi mình thương một người đó, là mình thương những cái tốt đẹp, và mình cũng phải chấp nhận những cái chưa tốt đẹp, để mình tự hoàn thiện nhau, để tự khắc phục cho nhau. Tại sao cái thuở ban đầu mới thương nhau, nhìn người ta cười thì đẹp, mà nhìn người ta nhăn cũng đẹp, nhìn người ta khóc cũng đẹp, nhìn người ta đạp chân đạp cẳng cũng thấy đẹp, mà đến chừng mà không thích nhau á, nhìn người ta cười á, coi nó cười thấy ghét không? Bởi vì mình không chấp nhận một người bằng tất cả sự chấp nhận trong trái tim yêu thương của chúng ta. Mình chỉ chấp nhận những cái đẹp, những cái tốt, những cái thơm mà, còn những cái dở mình không chấp nhận. Các con có thấy cái hoa này nó đẹp không? Các con có thấy nó thơm cái mùi hoa ly không? Nó thơm, nó đẹp. Nhưng mà các con nhìn sâu vào trong đó, cái nước cấm thì nó cái mùi nó có thơm như vậy không? Thành thử khi mà mình hiểu một cái bó hoa thì phải hiểu cho thật sâu sắc. Hiểu rằng hoa đẹp, hoa thơm, nhưng mà dưới đáy của hoa cũng có những cái nước không thơm, thậm chí là rất là hôi. Tính chất của nó luôn luôn là như vậy. Khi chấp nhận một cái chậu hoa, một bó hoa là phải chấp nhận nguyên trọn vẹn cái hoa đó. Tại sao chị chấp nhận những cái đẹp, những cái thơm mà cái nước như này không chấp nhận? Sự sống của con người luôn luôn tồn tại hai mặt. Thành thử phải cái tình yêu và cái hạnh phúc bền vững là phải chấp nhận nhau mặt này và chấp nhận nhau mặt kia. Một bàn tay luôn luôn có hai mặt, một đồng tiền luôn có hai mặt, và sự sống luôn có hai mặt. Có sáng là có tối, có đêm là có ngày, có phải là có trái. Mình phải chấp nhận một cách trọn vẹn để rồi mình sống yêu thương hơn. Thường chúng ta chỉ đi theo một khuynh hướng và chối từ một khuynh hướng. Vì vậy cho nên mình gặp nhiều khổ đau. Khi mà thương yêu á, thì cái hào quang của tình yêu nó lộ diện. Cái đẹp nè, cái thơm nè, cái dịu hiền nè, cái làm cho mình dễ chịu, mình thích lắm. Thì cái khoảnh khắc đó mình nói gì? Em thương anh, em nhớ anh. Không có anh chắc là em chết. Cái về chung sống với nhau á, rồi cái sân giận, cái bực tức nè, cái làm biếng nè, cái cáu gắt nè, bắt đầu nó lộ diện lần lần. Từ đó nó đẩy xa hai trái tim ra. Mới hôm nào là em không có anh là em chết. Bây giờ tôi gặp cái mặt ông là tôi chết. Bởi vì chúng ta chỉ chấp nhận một mặt mà không chấp nhận mặt kia. Vì vậy cho nên mình mới có cái sống cực đoan như vậy. Cho nên khi mà thương một người thì phải hiểu người đó, phải tìm hiểu cho tường tận, cho cặn kẽ. Tìm hiểu để làm gì? Tìm hiểu để có được tiếng nói chung, tìm hiểu để có sự đồng cảm, và tìm hiểu để khắc phục những cái lỗ hổng cho nhau, để cho nó trọn vẹn với nhau. Đó là tình yêu đích thực. trong văn thơ đã để lại nhiều cái bài học rất đẹp cho đời quý vị. Có những tình yêu nó trở thành bất hủ, nó trở thành bất tử với con người. Trong cái tình yêu đó, nó có được cái chất liệu của trách nhiệm, nó có được cái chất liệu của sự cống hiến, và nó có những cái chất liệu của hiểu và của thương. Mà tiêu biểu trong những cái tình yêu đó, chúng ta thấy Thúy Kiều với Kim Trọng là một cái tình yêu rất đẹp. Thầy nghĩ ra tình yêu đó rất là đẹp. Cái tình yêu nó bắt đầu nó chớm nở cái thủa mà đi chơi trong cái dịp Thanh Minh, để rồi tối về. Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Nó bắt đầu nó chớm nở trong lòng của hai người. Tình trong như đã, mặt ngoài quàng ê. Và nó cứ nó lớn dần năm tháng. Nhưng mà biến cố xảy ra. Khi mà Thúy Kiều với Kim Trọng, hai người đã hứa hôn với nhau rồi, nhưng có một biến cố xảy ra. Thằng bán tơ vu oan, để rồi cuối cùng Thúy Kiều phải đánh đổi mình để chuộc cha. Và như vậy có nghĩa là đánh mất một cái tình yêu đối với Kim Trọng. Mặc dù mình đang bị đày đọa, mặc dù mình đi trả hiếu, nhưng mà Thúy Kiều vẫn không quên cái trách nhiệm của mình với Kim Trọng, vẫn bày tỏ tất cả những gì đẹp đẽ nhất của mình dành cho Kim Trọng. Trong Thúy Kiều nó có một cái khổ thơ gọi là Trao Duyên, các con có còn nhớ không? Cái khổ thơ đó, đó là một đêm tối, để rồi ngày mai Thúy Kiều lên đường và biền biệt, không biết bao giờ mới gặp lại cha mẹ anh chị em của mình, và đặc biệt là Kim Trọng, một người yêu đã thề non hẹn biển. Tối hôm đó Thúy Kiều không ngủ được, Thúy Kiều khóc nức nở. Thúy Vân thấy vậy mới hỏi chị, cớ sự gì mà chị buồn, chị khóc nhiều quá vậy? Thì lúc bấy giờ Thúy Kiều mới bộc bạch, mới tâm sự. Cậy em có chịu lời, ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa. Nửa đường đứt gánh tương tư, kêu loan chấp mối cho vừa mặt em. Nghĩa là em ngồi lên đi cho chị lạy. Chị lạy xong rồi chị mới thưa. Tại sao Thúy Kiều là một người chị mà thỉnh em ngồi trên cao để cho mình lạy? Lạy một tình yêu, lạy một tình yêu. Chị rất đau khổ, chị rất đau khổ, và cái này chỉ có em mới giúp được chị. Kể từ khi gặp chàng Kim, khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề, sự đau sóng gió bất ngờ, hiếu tình hai lễ không hề trọn nhau. Tuổi xuân em hãy còn dài, xót tình máu mủ thay lời nước non. Chỉ dù thịt nát xương mòn, ngậm cười chín suối vẫn còn thơm lây. Chị với Kim Trọng á, đã thề non hẹn biển và đã yêu thương nhau rồi. Nhưng bây giờ chị đi trả hiếu, chị mong muốn cái tình này á, em phải thay chị để đến với chàng Kim. Em ngồi cho chị lạy đi, chị lạy em, nhờ em giúp giùm cho chị cái chuyện này. Quý vị có thấy là đây là một sự cống hiến rất cao cả phải không? Tình yêu là một sự cống hiến quá đẹp. Ngồi đi cho chị lạy đi, nửa đường đứt gánh tương tư. Chị với Kim Trọng đến đây coi như đã chấm dứt rồi, không thể đáp ứng được một tình yêu trọn vẹn. Em hãy giúp giùm. Đây là cây trâm, đây là bức thư ngày nào mà Kim đã gửi cho chị. Em hãy nhận lấy đi, mà ôm cái tình thương này để thay chị. Cho nên qua cái câu chuyện này, Các con thấy đó, trước hết đó, tình yêu là thể hiện sự trách nhiệm. Trách nhiệm, trách nhiệm với người mình yêu thương. Tại sao yêu thương để rồi vội quay lưng? Mặc dù là một sự quay lưng quá đau đớn, không ai mong muốn. Tình yêu là một cái sự cống hiến. Kiều chỉ mong muốn làm sao để cho Kim Trọng được vui, được hạnh phúc. Cao cả quá. Làm sao có cái chuyện mà một người em mà ngồi lên để cho chị lạy, để chị quỳ, để chị thưa. Đây là một sự tôn kính trong tình yêu. Một vấn đề đặt ra cho chúng ta là làm sao có thể mà cỡ như là hai chị em, cái tình chứ đâu có phải là cái ly hay là cái nhẫn hay là cái món quà gì đâu mà muốn trao ai là trao. Có lẽ hôm nay chúng ta nhìn trong thất rất là ngạc nhiên, nhưng mà nhiều thế kỷ trước đó, điều đó có thể xảy ra. Một người con trai có thể lấy một người chị và có thể lấy một người em. Cái xã hội phong kiến thời đó họ chấp nhận như vậy. Và Thúy Kiều đã chọn lấy em mình làm một cái tình yêu thay mình để đến với Kim Trọng. Đây là sự cống hiến, đây là trách nhiệm. Chúng ta thử đặt lại cái tình huống bây giờ. Nếu một tình yêu mình không đạt được, mình có làm được điều đó không? Sống không được, đập đổ bỏ, không cho ai hết. Nhưng mà trong tình huống này nó là khác. Nó là sự cống hiến, nó là sống có trách nhiệm, nó là sống có hiểu biết và có thương yêu. Thành thử thì mong các con qua một khóa tu này, các con học được rất nhiều điều từ quý thầy, từ quý cô, từ ban tổ chức. Mỗi người trang bị cho mình một cái vốn kiến thức nhỏ để đi trên con đường dài. Với bản thân thầy, muốn nhắn nhủ các con mấy điều. Đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, xây dựng hạnh phúc một gia đình, thì mình phải thấy được rằng đó, những hành xử của mình, những quyết định của mình, những cái lối sống để xây dựng cho một gia đình, nó không chỉ đơn giản là cho mình hay là cho đôi ta, mà nó có một cái yếu tố là truyền trao. Đây là một gia sản được truyền trao từ tiên tổ, từ ông bà, từ cha mẹ xuống tới với mình. Mình phải nhìn thấy một chiều dài xuyên suốt như vậy, để mà mình phải có một lối sống cho thật thanh cao, thật đẹp, để vinh danh cha mẹ, ông bà, tiên tổ của mình. Trách nhiệm của mình rất cao cả. Thứ hai đó là sự tiếp nối. Không chỉ mình hạnh phúc, xây dựng hạnh phúc gia đình đến đây là chấm hết, phải không? Chắc chắn phải có tiếp nối. Còn nếu các con mà chấm hết tại đây đó, thì tí nữa vô gặp Thượng Tọa Chân Tín. Thưa Thượng Tọa, con muốn đi tu, con muốn chấm dứt sự tiếp nối. Câu chuyện đó thì nó khác. Còn nếu mình đã xây dựng hạnh phúc gia đình thì mình phải tiếp nối, phải truyền trao. Mình truyền trao xuống cho con, cho cháu của mình. Mà truyền trao thì phải truyền trao những cái tốt đẹp, những cái thanh cao, những cái thánh thiện cho con cái của mình. Những cái gì mình sống ngày hôm nay chính là mình đang góp một cái vốn để mình truyền trao đến cho con, cho cái. Nếu các con có được tri thức, có được trí tuệ, có được yêu thương, có hiểu biết, có bao dung, có độ lượng, đó là những tài sản đang truyền xuống cho con cái mình. Còn nếu mình có những cái hạt giống của sân giận, của si mê, của tham lam, của tị hiềm, của tật đố, của ganh ghét, đó cũng chính là những cái rác rưởi mà các con đang tương lai là sẽ truyền xuống cho con, cho cái của mình. Phải ý thức được điều đó. Và trách nhiệm của các con là đang thiết lập, góp phần, mỗi chúng ta là một viên gạch để xây dựng một cái gia đình, một cái xã hội cho thật đẹp. Đã là viên gạch thì viên gạch phải vuông, phải đẹp, phải từ ở trong khuôn mà ra. Viên gạch này phải được nung cho thật đỏ, đất cho thật chín thì nó mới bền. Còn cái đất mà chưa vào khuôn á thì chưa gọi là viên gạch. Đất mà không vào nung chín á thì chưa thể gọi là gạch. Như vậy mình sẽ góp phần xây dựng một bức tường mong manh dễ vỡ. Mà nếu như mà có nhiều viên gạch mềm, nhiều viên gạch xấu thì bức tường đó rất có nguy cơ. xã hội này có bền vững hay không, đó chính nằm ở trong tay của các con. Và xây dựng một cái gia đình cho thật hạnh phúc, mình xây dựng hạnh phúc thì phải lấy chất liệu hạnh phúc để xây. Và ở nơi đó mình phải biết cống hiến hạnh phúc, mình phải biết sống có trách nhiệm, và phải sống bằng cái tinh thần hiểu và thương, để rồi mình mới bao dung, mình chấp nhận, mình tha thứ cho nhau. Mong rằng những điều nêu ra các con gắn ghi và gìn giữ để ứng dụng xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền vững, để góp phần cùng xã hội, cùng đất nước và cùng thế giới này có thêm nhiều hoa, nhiều sắc và nhiều vẻ đẹp cho cuộc đời. Xin cầu chúc sức khỏe đến các con.
Cuộc sống đời không phụ mình, thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiểu biết, là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Yêu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Cuộc sống đời không phụ mình, thương người như thế thương ta, quy ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ tròn hai chữ sắc son, non là chữ hiểu biết, là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng để chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét cánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiểu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hai từ vốn chỉ bình thường, nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét gánh. Đường đời lắm ngã đua tranh, trăm người vạn ý ai nào giống nhau. Hiểu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ lưu danh muôn đời. Hiểu và thương hay khắc sâu, từ bi trí tuệ.
Hè vừa sang vai mang hành trang, đang thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sang người. Hè vừa sáng vai mang hành trang, càng thiết tha qua bao ngày xa, gặp lại nhau bên ngôi chùa xưa, chùa Hoàng Pháp rạng ngời lòng ta. Ngàn dặm xa anh em về đây, cùng nắm tay ôn lại chuyện xưa, mình gặp nhau trong bao hân hoan, lòng rộn rã chuyện vui chuyện buồn. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân nắng còn mãi sang ngời. Nào bạn ơi cùng nắm tay, nguyện đắp xây đạo pháp muôn nhà, cùng hát ca lòng thiết tha chứa tràn tình ta. Ngàn ước mơ đẹp ý thơ sáng tươi đạo thiêng, nguyện hiến dâng thời tuổi xuân hết cho quần xanh. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sang ngời. Đường trần gian phong ba bạn ơi, mình có nhau gian nguy ngại chi, nụ cười tươi luôn trên đôi môi, lòng nhân ái còn mãi sang ngời.
Nhớ đến những lúc ta sớt chia muôn phiền, và có những lúc ta ngã trên đường đời, thì bạn và tôi chia đôi cùng gian khó. Làm sao nơi hết những ký ức đó sẽ mãi không phai mờ, tình bạn tri kỷ ta mãi không sao quên. Bạn ơi xin khắc ghi trong, dù có những lúc sóng gió vấp ngã trên đường đời, thì bạn cùng tôi chia sớt bao nỗi buồn. Mình sẽ hát mãi như mãi câu hát cho tình bạn, bạn hiền ơi, mình bên nhau mãi nhé. Cuộc sống dẫu có sóng gió ta vẫn không giận lòng, mình luôn luôn đi bên nhau chia sớt bao nỗi niềm.
sẽ như mãi hát mãi câu hát cho bạn hiền. Người mang thân xin cảm ơn thật nhiều.
Thank you.